Tiến Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Trong bản tin chiều nay, ngày 3 tháng 11 năm 2021, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam cam kết giảm 30% lượng phát thải methan vào năm 2030.
Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành 100% việc tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi trên địa bàn.
CDC Mỹ chấp thuận tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 2 tháng 11 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đồng chủ trì lễ công bố cam kết giảm phát thải methan toàn cầu. Cam kết giảm phát thải methan toàn cầu có gần 90 quốc gia tham gia, với mục tiêu đến năm 2030 sẽ cắt giảm 30% lượng phát thải khí methan so với mức năm 2020. Mức cắt giảm này sẽ khiến trái đất không bị nóng thêm gần 0,3 độ C. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là vấn đề có ảnh hưởng đến mọi người dân nên phải có cách tiếp cận toàn dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng kêu gọi các nước phát triển, chia sẻ và hỗ trợ các nước đang phát triển trong đổi mới công nghệ, tài chính và khoa học quản trị. Qua đó, giúp các nước tham gia vào quá trình làm giảm phát thải khí methan.
Cũng trong ngày 2 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Nobel Kaider, Giám đốc Phát triển Bền vững Tập đoàn Nike. Tại buổi tiếp, ông Nobel Kaider thông báo toàn bộ gần 200 nhà máy của Nike ở các địa phương bị đứt gãy do COVID-19 đã quay lại sản xuất. Thay mặt tập đoàn, ông Nobel Kaider cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã hỗ trợ hết sức kịp thời, phù hợp tình hình phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất tại Việt Nam.
Phát biểu bế mạc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc triển khai thực hiện kết luận số 19 của Bộ Chính trị và đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm không chỉ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ này, mà còn là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên hàng đầu của tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Chính trị có kết luận cho định hướng xây dựng pháp luật cho cả một nhiệm kỳ, là định hướng hết sức quan trọng để Quốc hội và các cơ quan chủ động hơn vào cuộc từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
Nghị quyết đại hội yêu cầu là cái hệ thống pháp luật đấy, cả về hình thức, nội dung và chất lượng là phải đảm bảo. Có thể nói là hình thức thể hiện các văn bản pháp luật thì chúng ta phải đảm bảo cái tính đồng bộ, đầy đủ, thống nhất, tránh cái chồng chéo rồi trùng lặp giữa các cái đạo luật với nhau, và cũng phải đảm bảo cái tính khả thi, công khai, minh bạch, có cái tính ổn định mà nước ngoài người ta gọi là có cái khả năng tiên liệu được, có cái tuổi thọ nó tương đối lâu dài. Nhưng mà cái chất lượng của cái dự án luật là cũng phải đặt lên hàng đầu. Và chất lượng cả các dự án luật này thì ngay bản thân cái hình thức của luật đấy, những cái vấn đề mà chúng tôi vừa nói cũng là đảm bảo cho cái chất lượng. Những cái chất lượng của các dự án luật cuối cùng ấy là nó phải phản ảnh được thực tế của cuộc sống và phải đáp ứng được cái yêu cầu kiến tạo phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Và thứ hai nữa là đảm bảo cái yêu cầu hội nhập quốc tế cũng như các yêu cầu về quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Và rõ ràng nếu như mà cuộc sống mà không được thể hiện trong các cái văn bản pháp luật thì pháp luật khó lòng mà đi vào cuộc sống được.
Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, với 8 nhóm định hướng lớn, 70 định hướng cụ thể, đề án của Đảng đoàn Quốc hội đã bám sát chủ trương, đường lối Đại hội 13 và các văn kiện khác của Đảng, đề ra 137 nhiệm vụ lập pháp cụ thể cần thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 nhằm hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng hệ thống pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.
Tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác. Theo cổng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, đến hết ngày 2 tháng 11, toàn bộ 22 quận huyện, thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất 100% việc tiêm vaccine mũi 1 cho người dân. Về tiêm vaccine mũi 2, đến thời điểm này, tỷ lệ toàn thành phố đạt từ 75 đến 94%. Đáng chú ý là trong số 22 đơn vị hành chính, đã có 8 đơn vị tiêm đạt 100% mũi 1 và mũi 2 cho người dân trên địa bàn. Đó là huyện Củ Chi và huyện Nhà Bè, quận 5, quận 7, quận 10, quận 11, quận Phú Nhuận và thành phố Thủ Đức.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Điện Biên, kết quả xét nghiệm RT-PCR vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 11 đã xác định có thêm 14 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 13 người tại xã Na Tông và 1 người tại xã Pomlot, huyện Điện Biên. Trường hợp bệnh nhân ở xã Pomlot có yếu tố dịch tễ chưa rõ ràng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức khoanh vùng, truy vết ca bệnh, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại xã Na Tông, Mường Nhà và xã Pomlot.
Từ 0 giờ ngày 3 tháng 11, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức phong tỏa tạm thời toàn bộ thôn Lâm Xá, xã Hồng Thái Tây và thôn Tân Lập, xã Hồng Thái Đông để triển khai các biện pháp phòng chống dịch và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đồng thời yêu cầu tạm dừng một số hoạt động tập trung nơi đông người trên địa bàn hai xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây và phường Hoàng Quế. Trong đó, yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, nhà hàng, quán ăn, chợ dân sinh. Tạm dừng công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 16 tuổi. Tạm dừng việc dạy học tập trung và chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến.
Từ ngày hôm nay, mùng 3 tháng 11, ngành đường sắt sẽ tạm dừng chạy đôi tàu khách thống nhất SE3, SE4 tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Nguyên nhân là do nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến đường sắt Bắc Nam giảm. Như vậy, hiện trên tuyến đường sắt Bắc Nam, ngành đường sắt chỉ chạy hàng ngày hai đôi tàu khách SE5, SE6, SE7, SE8.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong tháng 10, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước tính đạt trên 3,4 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 10 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 38,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, đứng thứ hai là Trung Quốc và tiếp đến là Nhật Bản và Hàn Quốc.
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra nhiều tranh chấp, đơn thư khiếu nại kéo dài liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư. Nhiều khu chung cư, người dân phản ứng gay gắt với chủ đầu tư, căng băng rôn tại các nhà chung cư, các cơ quan quản lý nhà nước và các cấp chính quyền tạo ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Để tăng cường quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức điều tra, khởi tố, truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý sử dụng kinh phí bảo trì.
Bộ Công an cảnh báo, thời gian qua phát hiện một số gói ma túy tổng hợp được ngụy trang dưới dạng nước dâu, nước xoài nhằm bắt mắt trẻ em. Qua công tác giám định, thành phần chủ yếu trong chất bột này là ma túy tổng hợp, là MDMA. Những gói bột được đóng trong loại bao bì bắt mắt có in hình quả dâu, bên ngoài ghi chữ Grapefruit Fruit và có in các thành phần thường thấy của loại nước uống trái cây. Bộ Công an khuyến cáo đây là hình thức thủ đoạn rất mới và những sản phẩm này nếu được tiêu thụ ở các trường học hay các khu vui chơi thì sẽ rất nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ mới đây đã đồng ý tiêm rộng rãi vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các cố vấn khoa học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC nhất trí ủng hộ động thái này, đồng thời khẳng định lợi ích của việc tiêm vaccine cho trẻ vượt trội so với rủi ro. Phần lớn cuộc thảo luận của Ủy ban Cố vấn CDC xoay quanh rủi ro hiếm gặp của bệnh viêm tim có liên quan đến vaccine, đặc biệt là ở nam giới trẻ tuổi.
Trung Quốc vừa công bố một kế hoạch hành động nhằm hạn chế việc lạm dụng thực phẩm của người dân. Theo kế hoạch này, thực khách được yêu cầu chỉ gọi đồ vừa đủ ăn và được khuyến khích báo cáo những cơ sở ăn uống để xảy ra tình trạng lãng phí thực phẩm. Các hộ gia đình được khuyến cáo sử dụng hết những nguyên liệu nấu ăn họ đã mua và cũng chỉ mua vừa đủ theo nhu cầu. Kế hoạch cũng cấm các công ty tổ chức những bữa tiệc xa hoa. Nhà chức trách Trung Quốc hy vọng kế hoạch này sẽ góp phần đáng kể vào chiến dịch chống lãng phí và ngăn ngừa khả năng thiếu thực phẩm trong tương lai.
Chính phủ Australia tuyên bố Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 sau khi Australia và New Zealand phê chuẩn hiệp định, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Được ký kết vào tháng 11 năm 2020, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP là thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới với thị trường chiếm gần 1/3 dân số toàn cầu, tương đương với khoảng 2,2 tỷ người.
Theo bảng xếp hạng chỉ số thành phố thông minh năm 2021, Singapore tiếp tục giữ vị trí thành phố thông minh nhất thế giới trong năm thứ ba liên tiếp. Bảng xếp hạng này do Viện Phát triển Quản lý IMD kết hợp với Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore công bố dựa trên chỉ số của 118 thành phố trên thế giới.
Văn phòng Tổng trưởng lý của Thụy Sĩ mới đây đã truy tố cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Sepp Blatter và cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA Michael Platini với tội danh gian lận liên quan đến khoản thanh toán 2,19 triệu đô la Mỹ mà FIFA trả cho ông Platini với sự chấp thuận của ông Blatter hồi năm 2011. Hai cựu quan chức bóng đá này còn bị truy tố với tội danh quản lý kém, giả mạo tài liệu và thiếu trách nhiệm.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.